lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương đến với lòng Chúa xót thương, không chút tư tưởng tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời, phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Này các chị này, mình chị có biết bài hát con gái không? Của Ngọc Lễ. Con gái nói có là không á. Biết không? À, hát thử có hai vạn.
Con gái nói có là không.
Con gái nói không là có.
Con gái nói một là hai. Con gái nói hai là một.
Đừng nghe những gì con gái nói. Đừng nghe những gì con gái nói. Con gái nói hết là thương. Con gái nói thương là ghét. Con gái nói giận là yêu. Con gái còn yêu là còn giận. Đừng nghe những gì con gái nói. Đừng nghe những gì con gái nói. Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu được trái tim này. Đừng nghe những gì con gái nói.
Cho chồng có tay đi thưa chị em. Hay không? Hay không? Nghe thấy hay không? Hay không? Hay thì cho chồng có tay nữa to lên. Mà đúng không? Đúng không? Ai nói đúng, ai nói không? Sao? Đúng hay sai? Sao đúng? Đúng là bà phải. sao lúc nào đúng lúc sai? Lúc nào đúng lúc nào sai?
Có lúc thì nói thật, có lúc thì không nên nói thật.
Đúng, có hỏi cái chuyện đó chứ không chịu để ý mà. Tôi nói là cái bài hát đó là bài hát hay. Rồi nhưng mà tôi nói là hay thì đúng hay là sai? Nếu mà đúng thì đúng chỗ nào, mà sai sai chỗ nào? Chứ tôi không bảo là lúc thì mình nói thật, lúc thì mình nói không thật. Tôi nói là cái bài hát đó đó. À, có biết tại sao mà có bài hát đó không đã? Biết không? Biết không? Như nào? À, xuất xứ nó như nào biết không? Kể nghe.
Xuất xứ thì không biết ạ, nhưng mà con thấy cái nội dung bài đó nó giống với lại những người con gái khi mà đang tuổi yêu ạ. Dạ.
Thì sao?
Hay tức là hay giả bộ á. yêu nhưng mà cứ nói nằm cao ấy ạ.
Con đã làm vậy bao giờ chưa?
Con cũng có lúc nằm cao chứ ạ.
Có chưa?
Dạ có.
Đã ấy rồi gì phải. Con có kinh nghiệm đó chưa?
Dạ có, rồi hồi đi học.
À, rồi dạ. Sao con nói là nói tâm trạng như nào đó là người nghe.
Khi mà người bạn trai, nhất là người bạn trai của con á, muốn tỏ tình hay là muốn đi chơi, mời đi chơi ấy, thì làm bộ nói không muốn để cho người ta có một cái gì đó, họ giống như họ nài nỉ mình một chút thì bắt đầu mình mới theo họ.
Có giá hả? Có giá. Thì với anh chị em, tôi nghe người ta kể lại cái bài hát đó, Ngọc Lễ với lại Phương Thảo, cặp vợ chồng sáng tác là như thế này. Là Ngọc Lễ thì đi đánh đàn đi hát ở ngoài phòng trà, còn Phương Thảo giúp nó thì nằm nhà chờ cơm. Thế tối khuya rồi, chờ hoài 9 giờ, nói là 7 giờ về ăn mà chờ đến 9 giờ không thấy. Rồi chờ mãi đến 12 giờ không thấy, tức quá đi ngủ. Ngủ mà có ngủ được không? Tức có ngủ được không? Làm sao ngủ được, nằm đó thôi. Nằm cái lúc mà Phương Ngọc Lễ về. Ngọc Lễ về thì nói em. Lúc giờ Phương Thảo là quay vô quay ra. Quay vô, nói em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi, anh ăn đi. Em ăn rồi. Hay là Phương Thảo nói ăn rồi thì Ngọc Lễ tưởng ăn rồi. Ở thế vậy nhá, em nằm ngủ trước đi rồi anh ăn cơm rồi anh ngủ sau. Hay là Ngọc Lễ ra cứ vậy ăn cơm ngon lành. Thế mâm cơm sau nó còn nhiều quá, sau nó ăn rồi là sao? Thôi kệ nó, chắc là cô ăn ít. Thế mình cứ ăn. Ta cứ nhường như mình ăn thì mình ăn, ăn ngon lành. Ăn xong rồi lúc vô giường thì thấy sao kỳ vậy ta, ăn no không đi ngủ mà no, còn ăn no còn khóc là sao? Thế thì cứ thấy rứt khóc, mới hỏi sao khóc. Thì đó giống như là con ấy, lúc đó thì tụi con trả lời sao hả? Lúc đó những người phụ nữ lúc đó trả lời sao, tâm trạng như vậy thì trả lời sao
hả?
Hả? À, cái gì cơ?
Người ta nói dối mà cũng tưởng thật.
Quá hay quá, cho chọn quá tay. Người ta nói dối mà cứ tưởng thật, tức là người ta chưa có ăn, nhưng mà người ta nói là người ta ăn rồi. Vì lý do là người ta tức quá, người ta chờ lâu quá, người ta giận. Đáng lẽ thì Ngọc Lễ phải biết tâm lý người phụ nữ, nói có là không, nói không là có, nói ăn rồi tức là chưa ăn. Thì vẫn nghe phải hỏi sao vậy, em có khỏe không, rồi gì xin lỗi anh về trễ, rồi chắc em chờ lâu lắm phải không, thôi mời em, nếu mà em ăn rồi thôi đứng dậy ra đây ngồi nói chuyện với anh phải không, thì là cô ta đỡ tức. Còn đây ăn rồi vậy thôi, ăn rồi đi ngủ trước đi. Thật thà quá mà cứ nghe nói có, tức là hiểu là có mà không hiểu là không, chứ không có sao mà hiểu nổi. Con gái nó có là không, gái nó không là có, sao hiểu. Thế thì Ngọc Lễ thấy cô này khóc quá rồi mới đầu dỗ dành mãi, rồi mới đầu nói người ta nói gì đó, trả lời là gì? Người ta nói dối mà tưởng thật. Thế thì Ngọc Lễ mới xin lỗi Phương Thảo, rồi bắt đầu mới sáng tác lại cái bài hát Con Gái, là bài hát đó. Nó có cái nguyên nhân nó như vậy. Và mình thấy rằng là cái không với cái có của người phụ nữ này á, thì nó khác với cái điều mà Đức Giê-xu bảo là có thì nói là có, không thì bảo rằng không. Thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Thì trong đời sống vợ chồng, trong đời sống vợ chồng, trong tương quan giữa người nam người nữ, như là có nói là người ta đang yêu chẳng hạn, rủ đi chơi mà cứ nói không đi, nhưng mà lòng thì muốn đi mà miệng người bảo là không đi, thì cái người kia đó mới bảo là hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu được trái tim này. Trái tim này, trái tim em đó. Thì muốn biết người ta nói thật hay nói dối phải nhìn vào đôi mắt. Tôi gọi đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, cửa sổ của tâm hồn. Nhìn vào mắt thì biết là người ta có là nói thật hay nói dối. Bây giờ khoa học người ta cũng dựa vào cái đó, người ta có những cái máy gọi là máy nói thật, là người ta đi điều tra ai đó mà người ta muốn biết người ta thật nói dối thì cho vào trong cái máy ấy. Mắt của cứ phải nhìn vào cái máy đó, rồi nó những cái luồng điện hay làm sao điện tử gì đó mà làm người đó không có điều khiển được mình nữa. Mình nói dối tức là mình điều khiển được mình, đúng không? Nói dối tức là mình làm chủ được cái lời nói đó của mình. Mình biết là không nhưng mà miệng mình nói là có, đó là mình làm chủ được nó. Còn cái phản xạ tự nhiên ấy, là có thì là có, không là không, mình không có làm chủ, không có điều khiển được, hiểu không ạ? Không điều khiển được cái tư tưởng của mình. cái tư tưởng của mình nó phải đi thẳng từ trong ra ngoài luôn. Còn đây là khi mà mình nói dối, tức là mình điều khiển được nó, mình chặn nó lại, hoặc là mình thêm thắt, gọi là thêm bớt, rồi thêm thắt, thêm điều đặt chuyện là như vậy. Cái câu chuyện nó chỉ có như thế thôi. Nhưng mà khi mình báo cáo lại thì mình thêm thắt, tức là làm cho nó không còn nguyên vẹn nữa, đúng không? Hoặc là thêm thì cho nó hơn lên, gọi là thổi phồng câu chuyện nó lên. Hoặc là thắt nó lại, tức là giảm bớt cái câu chuyện nó lại. Thay vì đụng xe chết 50 người thì mình nói còn bao nhiêu người thôi? Hả? 20 thôi. Gọi là thắt lại, bớt lại. Còn trời ơi, cái xe kia nó chết biết bao nhiêu người, cả 100 người. Thực sự có mấy người? 10 người. Cái xe có 16 chỗ mà chết cả 100 người là đâu ra? Tông cái xe 16 chỗ, cho cái xe 16 chỗ tông rách bét hết, cả 100 người chết. Đó là ông đó là gần nhà, ở gần kho Long Bình, với ông gần kho đạn, lại gọi là cái gì? Nổ, đúng không? Có biết cái từ từ lóng không? Nói nhỏ này nó gần kho đạn. Ủa sao gần kho đạn là sao? Này gần kho Long Bình. Kho Long Bình là sao? Trước 75 là kho Long Bình là Mỹ để vũ khí, đạn, bom ở trong đó. Vua là nó nổ bình lên, nổ banh xác. Thế thì có những người mà cái tật gọi là tật nổ, hiểu không ạ? Họ thực sự ra thì họ không có ý gì xấu trong cái chuyện mà nói phóng đại ra, nhưng mà nó thành một cái tật xấu là không chịu nói ý như thế, nhưng mà cứ phải phóng đại ra cho nó to ra, hiểu không ạ? Cái bánh nó bé về ăn chọc bánh ngon vô cùng, ngon bánh chưa bao giờ ăn bánh ngon vậy, quý hiếm lắm. Hỏi là cái bánh gì? Bánh bích quy. Như thế có người thích phóng đại ra, thích nổ. Bây giờ mình chúng ta gặp nhiều lắm, có những người mà bên Mỹ về, như là một số anh chị em ở bên nước ngoài về chẳng hạn, thì mình biết ở bên ngoài họ như thế nào, họ sống sao đâu có biết được, nhưng mà về đây đồ nổ là giám đốc đó nha, rồi là có mấy cái nhà đó nha, rồi mấy cái xe, rồi là mấy cái công ty, mà thực sự ra cái đó có phải của anh ta không? Không, cũng có thật là có mấy nhà mấy xe mà toàn là thuê thôi. Thuê cái nhà này xong hết tiền lại đi thuê cái nhà khác. Cũng là tôi có mấy ở mấy nhà, rồi mấy xe nữa, thì mua được cái xe này hết tiền là phải bán đi mua cái xe nó nhỏ hơn, nó rẻ hơn. Cứ vậy tôi đổi mấy cái xe rồi, tôi ở mấy căn nhà rồi. Tôi có mấy công ty, không phải là có mấy công ty mà làm trong mấy công ty. Làm bên đây rồi làm bếp có nó đuổi làm công ty khác, rồi đây xin công ty này lại lười quá lại đuổi làm công ty khác. Tôi có mấy công ty, mới tôi làm mấy công ty nó khác với nhau không? Khác xa gì, một đằng là chủ, một đằng là tớ mà. Nhưng mà mình nổ, người ta nổ là tôi có mấy công ty, khi tôi làm mấy công ty rồi tôi có mấy cái xe, thay vì là tôi phải đổi mấy cái xe, từ cái xe sang nhất là $1,000,000 chẳng hạn, ví dụ thế, biển nó chỉ còn là xe có 10,000 đô la, nhưng mà tôi đổi mấy xe rồi đó, nghe nó nổ. Rồi về đây là nghỉ hè 3 tháng, tôi làm có 9 tháng thôi, còn nghỉ hè 3 tháng, thế sao anh sướng vậy? Hoa đã biết tại sao nghỉ hè 3 tháng không? Thất nghiệp. Thất nghiệp, vậy nó nổ. Mà khổ nỗi mấy cô ở Việt Nam nhà mình, thì nhất là mấy cô nhà quê đâu có biết ất giáp gì, chuyện bên nước Mỹ, bên trời Âu nghe thôi, hoặc là xem trên phim ảnh thôi, đâu biết thực chất như thế nào. Bên về thấy cũng quần áo cũng xôm lắm, mà thực sự là đồ gì? Đó là đồ gì? Đồ si, đồ hàng xôn, mấy gì hàng mà mùa hè đấy, mùa đông nó qua đem nó bán thì hàng nó rẻ, hiểu không? Rồi qua mùa đông thì lại còn tồn lại của mùa đông năm ngoái chẳng hạn, vì đi mua rẻ hơi. Mỗi ngày tôi thay bộ đó qua mấy tiền đâu, nhưng mà nổ, làm cho người khác là cứ lác mắt đi. Người nhà mình không biết thì tưởng là người lắm, mấy cô lại thích lắm. Ta dễ bị lừa, ta dễ bị hoa mắt bởi những cái nổ của những người khác, bởi những người mà có thì nói có, không thì nói không, như Chúa dặn thì lại không làm như thế. nhưng mà mình nói quá đi. Có những người hay vẽ, những người họ nổ, rồi những người họ vẽ. Chị biết vẽ không? Anh gọi là ăn bánh vẽ, biết cái bánh vẽ không? Bánh nó ngon không? Không ngon, bánh vẽ mà. Ăn bao giờ chưa? Sao vậy? Hả?
Đâu có ăn được chứ.
Bánh vẽ mà.
Không ăn được.
Sao vậy?
Tại mình vẽ ra.
Toàn ăn bánh vẽ là như vậy, vẽ đây này, thấy không? Vẽ ra rồi bắt đầu nhìn ố cái bánh đó, bánh gọi là cho ăn bánh vẽ. Người ta hứa, hứa hẹn, toàn là con ma nhà họ hứa, hứa nhiều lắm, tức là cho mình ăn bánh vẽ. Này, tôi đến đây rồi thì tháng sau tôi sẽ quay lại tôi thăm mấy chị. Lúc đó thì chị cần cái gì? Chị cần cái gì? Bác cần cái gì? Cụ kia cần cái gì? Chị cần cái gì? Hả? Nói. Cần cái nạng à? Cần cái nạng rồi sẽ cho xe lăn thay vì theo cái nạng. Rồi chị cần cái gì? Vân 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 vân. Là mình hứa hẹn cho nhiều. Rồi người ta cứ ngồi dài cổ đó chờ tháng sau đến. Trời ơi, trời tháng vừa rồi nó bận rộn quá, quên mất rồi không, mấy chị không nhắc tôi. Cái chuyện nó dễ quá mà, tại vì tôi bận quá tôi không mua được chứ có gì đâu. Khi tôi bận mua được thì thôi đưa tiền đi tôi mua. Tiền tôi cũng biết tôi không có xài tiền, tiền mặt không có, toàn xài thẻ không à, gửi ngân hàng không à. Rồi thấy không, nó toàn là nổ với lại vẽ đây. Đây là vẽ ra. Cho nên Đức Giêsu xuống trần gian này, Ngài muốn cho con người sống một cách trung thực, sống với cái gì thật là mình. Mình như thế nào thì nó là như thế vậy. Chúng ta sống như là một người con trước mặt Chúa, và sống như là một người anh chị em, một người bạn với những người khác, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, đời sống dân hiến. Nếu mà chúng ta khoác lên mình những cái bộ mặt nạ, khoác lên mình những bộ mặt nạ, thì ta khó mà có thể hiểu nhau được, đúng không? Ta khó mà sống thật với nhau được, mà khó mà yêu thương nhau được. Vì lúc nào ta cũng mang cái bộ mặt nạ, ta mang mặt nạ thì ta nghĩ người khác cũng mang mặt nạ. Ta không nói thật thì ta nghĩ người khác cũng nói dối. Ta không nói thật thì ta nghĩ người khác cũng nói dối. Ta gọi là suy bụng ta ra bụng người. Có khi là như vậy thưa anh chị em. Vì thế mà cái hạnh phúc gia đình, nhất là với người nam người nữ, khi mình lên nhà thờ mình thề là, chị còn nhớ chị lập gia đình chưa? Ừ. Chị còn nhớ lúc mà chị khấn hứa lên nhà thờ đọc sao mà nhớ không? Em nhận anh làm
Chồng.
Rồi, và hứa.
Và hứa chung thủy với anh khi hoạn nạn cũng như lúc gì nó lúc nào là cũng phải chung thủy hết nhỉ? Yêu thương trọn đời.
Nhớ không? Rồi chị đọc rồi nghe.
Em nhận anh làm chồng. Em hứa sẽ chung thủy với anh khi hoạn nạn cũng như lúc gian nan.
Khi
bạn tật cũng như lúc bạn khỏe, để sẽ yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
Chị sao lắm? Anh lập gia đình chưa?
Rồi
thử coi. Về tới anh. Anh nhận em làm vợ.
Dạ, anh nhận em làm vợ.
Và hứa
sẽ yêu thương em lúc gian nan cũng như lúc hạnh phúc, lúc đau ốm bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh.
Rồi chúng ta cho tràng pháo tay. Chưa chính xác lắm nhưng mà ít ra là cũng khá chính xác. Nhớ được đúng chính xác không? Chưa có đạo. Nhưng mà có lập gia đình chưa? Rồi khi lúc mà hai người lập gia đình có hứa với nhau gì không? Hả?
Chúng con không ạ.
Không hứa gì đâu. Ở xong chán rồi hay gì?
Con không có đạo.
Không có đạo.
Lúc cưới con không có.
Tôi nói là không có đạo, nhưng mà chẳng lẽ lúc lấy nhau không hứa hẹn gì ạ? Không có thầy thốt gì với nhau à?
Dạ thì chúng con chỉ trong lòng chỉ nghĩ là yêu thương nhau trọn đời, những lúc ốm đau bệnh tật, những lúc mạnh khỏe,
nhà sướng khổ cùng nhau gánh chịu vậy thôi. Con chỉ nghĩ trong lòng thế.
Con không có nói với nhau à?
Dạ, không ạ.
Ồ, không có đạo là bây giờ cái nghi thức không có đạo thì người ta làm cưới như nào?
Họ đám cưới họ cũng tổ chức bình thường thôi, họ không có hứa hẹn thề thốt, không có gì, chỉ trong lòng mình nghĩ vậy thôi.
Cứ kéo nhau đến ăn thôi.
Dạ vâng.
Ăn xong rồi chúc mừng.
Dạ, coi là vùng sâu vùng xa.
Vùng sâu vùng nào chẳng đến nhau.
Không có thủ tục đó, nhưng con chỉ trong lòng chỉ nghĩ vậy.
Ông cứ đang nói là nó không phải vùng sâu vùng xa hay là thủ tục, nhưng mà về vấn đề tôn giáo á, vấn đề tôn giáo á, tại vì chị đạo gì? Rồi, chị có lập gia đình chưa?
Rồi.
Rồi, chị hứa sao nói nghe rồi, lúc đám cưới.
Em nguyện yêu anh suốt đời và chung thủy với anh suốt đời. Lúc gian nan cũng giúp, giống lúc vui vẻ. Sẽ chung thủy với anh trọn đời em. Chưa xong rồi cha.
Hết chưa?
Dạ hết rồi cha.
Hết rồi. Vẫn chưa có câu nào là chính xác đúng ngày đám cưới đúng không? Mấy chị có nhớ câu nào không? Có. Rồi. Ai nhớ? Con nhớ rồi, ok.
Thưa cha là con xin nhận anh.
Con nhận anh. Mẹ ơi, con nhận anh thì còn gì nữa, đời anh nữa em ơi. Con nhận anh thì đời anh tàn rồi em ơi. Nói cha thì càng chết cha nữa. Rồi.
Dạ, em nhận.
Rồi, là bạn. Rồi, em. Nói đi em.
Dạ.
Cái con này bị trai khác mình hít cười nó không có nói được.
Dạ, em nhận anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em ạ.
Wow. Ta thấy nó nghịch lý ở cái chỗ là cái người không lập gia đình thì nói rất ngon. Cái cô mà không lập gia đình đấy, cô đang đi tu á, cô nói rất ngon. Còn những người mà lập gia đình thì nói năm người sai cả năm, không ai đúng nguyên văn. Cái ý thì đúng nhưng mà nguyên văn cái công thức để mà cử hành bí tích hôn phối á là năm người không ai nói đúng 100%, mà có mỗi người chưa lập gia đình bao giờ, có lẽ cũng không bao giờ lập gia đình thì nói đúng 100%. Là hả? Mình có thể lúc đó mình quên, nhưng mà trong cuộc sống mình không được phép quên. Nếu mà mình quên thì cuộc sống mình nó sẽ không còn là cuộc sống của vợ chồng nữa, nó không còn là cuộc sống gia đình hạnh phúc được nữa. Vì mình có thể nói rằng tôi đâu có hứa, vì lúc đó là tôi vui quá, tôi quên hết rồi, tôi sợ quá, tôi quên hết. Mình có thể phủ nhận cái đó. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải chỉ là thuộc lòng. Giống như cô này, cô thuộc lòng như vậy mà cô có bao giờ cô làm không? Đối với cô làm, đúng không? Đối với cô làm, tại vì cái lĩnh vực của cô là lĩnh vực tu trì chứ đâu phải lĩnh vực của vợ chồng. Nhưng mà cái người mà sống đời sống vợ chồng á, mình hứa với nhau á, thì đó là mình phải làm. Mà muốn làm thì phải biết mình sẽ làm cái gì chứ. Muốn làm thì phải biết. Cho nên là phải biết mình hứa cái gì. Chứ không thể nói là lúc đó con vui quá con quên hay con sợ quá con quên được. Nhưng mà trước đó mình cũng đã phải có thời gian để chuẩn bị để hứa rồi chứ. Học hôn nhân cả 3 tháng hoặc 6 tháng, có khi 1 năm chứ. Chứ đâu phải là chỉ có, tôi không biết là bên không công giáo rồi mấy chị quen nhau có tìm hiểu nhau, có đọc học về đời sống vợ chồng gì không? Không gì hết, cứ yêu nhau xong rồi ấy luôn. Vậy thôi, không có tìm hiểu về học làm, ví dụ làm nghệ thuật, làm vợ, làm chồng rồi nuôi dạy con cái làm sao, có không? Không có. Cho nên tôi cũng không hiểu là mà là bên công giáo mình thì rất là kỹ phải không? Còn những cái tôn giáo khác á, những tôn giáo khác thì mình không có biết. Nhưng mà theo chị ấy, thì chị nói là chúng con là chả có ai dạy, cũng chẳng biết học khóa nào cả, chỉ cứ quen nhau xong rồi tìm hiểu nhau, xong rồi lấy nhau thì cũng đưa về ăn uống vậy thôi, cũng không có. Đến 2-3-4 lần xong rồi cưới luôn, ăn luôn, rồi về nhà sống nhau luôn, rồi có con luôn, vui vẻ vậy thôi. Mà khi mình không biết là mình sống vợ chồng phải như thế nào, rồi nuôi dạy con cái ra sao. Cho nên mình cũng tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì đạo Công giáo chúng ta có những cái giây phút thời gian rất là cần thiết để chuẩn bị cho những người khấn hứa. Người lập gia đình thì hứa với nhau sống đời sống vợ chồng, còn người mà dâng hiến đời sống của mình cho Chúa thì lại càng có thời gian kỹ để mà chuẩn bị cái lời khấn hứa của mình. Thí như chương trình của mấy chị là mới đầu mấy năm tìm hiểu, bắt đầu vô đó, tôi mới đi tu này, vô mấy năm, một năm tìm hiểu, rồi gì nữa, 2 năm tiền tập, 2 năm nhà tập là 5 năm, tức là 5 năm phải không, phải tìm hiểu 5 năm để bắt đầu khấn lần đầu xong rồi cứ mỗi năm lại khấn lại đến mấy lần, 6 năm rồi bắt đầu là khấn chọn, đúng không? Vậy là mình có tất cả là 11 năm, đúng không ạ? 11 năm để nói lên cái lời khấn chọn đời, gọi là khấn vĩnh thệ, để mà nói với Chúa rằng đây là con hứa với Chúa này. Nhưng mà khi mình hứa với Chúa như vậy rồi, mình nói với Chúa là có rồi đó, nhưng mà mình có làm hay không, thấy chưa? Cũng giống như đời sống vợ chồng cũng vậy, hai người phải có thời gian học hỏi tìm hiểu. Bên đạo Công giáo chúng tôi mà không học cái lý hôn nhân là không có được lấy đâu, không có biết gì về làm vợ làm chồng làm bố làm mẹ, là rồi không biết nuôi dạy con cái hay sao mà sống được sống vợ chồng được. Cho nên là phúc cho anh chị em mình là những người Công giáo được ở trong hội thánh, được hội thánh nuôi nấng, được hội thánh dạy dỗ, được hội thánh bảo ban. Có khi ta cảm thấy khó, có những người trẻ càm ràm kêu trách, gì học gì khó quá, 6 tháng mới cho lấy vợ lấy chồng, học gì kỹ thế, 1 năm mới cho rửa tội, rồi kêu ca trách móc. Nhưng mà tôi nói là 6 tháng, nhưng mà mỗi tuần học mấy tiếng? 2 tiếng. Cứ cho nhiều mỗi tuần 2 tiếng, rồi 6 tháng vậy được bao nhiêu tiếng? 6 tháng được bao nhiêu tiếng? Một tuần là 8 tiếng, phải không? 6 tháng là 48 tiếng, phải không? Có 48 tiếng đồng hồ thôi mà sống với nhau bao lâu? Cả đời, cả mấy ngàn tiếng đồng hồ, có khi là 7.000 tiếng đồng hồ, hay là bao nhiêu ngàn tiếng đồng hồ, mà chỉ có 48 tiếng để mà chuẩn bị, mà miệng mình kêu trách là dài, kêu trách là khó. Có nhiều cha tôi thấy tội nghiệp, mấy cha sợ phải giữ cái nguyên tắc, phải giữ cái đúng cái quy định, không phải là vì mấy cha khó đâu, nhưng mà vì thương con cái của mình, biết rằng nó sắp bước vào một cái đời sống vô cùng khó khăn, cho nên cái thời gian nó phải chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng bao nhiêu thì khi mà sống nó bớt khó khăn đi bấy nhiêu. Tại vì khi mình chuẩn bị kỹ rồi thì lúc sống với nhau mình mới hiểu được là tâm lý người vợ làm sao, tâm lý người chồng như thế nào, mới biết rằng đó nó con gái nó có là không làm sao. Chứ nếu mình không biết được thì cứ đó cứ nói có là có, không là không, không có phải. Cái tâm đó là cái có không của vấn đề về tâm lý, chứ không phải là vấn đề luân lý, không phải là cô ta nói dối. Mình phân biệt hai cái không? Đó không phải là cô ta nói dối, nhưng mà vấn đề là tâm lý. Tâm lý lúc đó là muốn nói là có nhưng mà miệng thì bảo là không. Vấn đề là tâm lý chứ không phải là luân lý. Luân lý là nó giết người và nó bảo là nó không giết người, nó ăn trộm và nó bảo là nó không ăn trộm, hay là nó bỏ vạ cáo gian cho người khác, nó không thấy mà nó bảo là nó thấy. Cái đó vấn đề là luân lý, là dứt khoát là không được. Còn vấn đề là tâm lý nữa. Thì khi mình chuẩn bị đời sống gia đình, học về tâm lý để hiểu con cái mình, hiểu người vợ, hiểu người chồng, hiểu khác biệt giữa người nam người nữ. Có 48 tiếng đồng hồ mà sống với nhau suốt đời có lâu không? Quá ngắn chứ, phải không? Nếu mà thực sự ra mà so sánh, quá ngắn. Nhưng mà người ta cứ khoái phải lấy cho bằng được, mà lấy cho bằng được xong rồi thì lấy nhau sớm thì cũng xa nhau mau. Thế thôi, có khi ở với nhau chưa được 3 tháng đã bắt đầu ly dị, đã bắt đầu ra tòa, đã bắt đầu cơm không lành, canh không ngọt, rồi đường ai nấy đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta, có thế thôi. Vì thế mà khi mình sắp hứa cái gì, khi mình sắp khấn cái gì, khi mình sắp thề nguyền cái gì, cần phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu rõ, biết rõ những gì mình thề, mình hứa, mình khấn, mình nguyện, mình vái, biết rõ. Đùng cái quen nhau có mấy ngày xong rồi đến lấy nhau chả biết gì cả, chẳng hứa hẹn gì cả và hứa trong lòng thôi. Biết sống nhau sao? Cuối cùng vui thì ở, buồn thì đi, như con bướm khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Thế thôi, khi vui thì nó đậu, khi buồn nó bay. Những lời hứa, những lời khấn đó chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi, chứ đâu có phải là có sao nói vậy người ơi. Bài gì đó, tôi ở miền xa, phải không? Người anh lên chiến ta trên án nè. Xong rồi, mỗi câu thích là có sao nói vậy người ơi. Có thì nói là có, không thì nói là không. Mà nếu chúng ta thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ, con người ta, thưa anh chị em, cái tật mình dễ thêm thắt, dễ thêm điều đặt chuyện. Mà nếu mình thương ai, thế không ạ? Nếu mình thương ai thì mình thêm những cái điều tốt cho người ta, phải không? Thay vì người ta tốt một thì mình nói tốt 10, cái đó có đúng không? Cũng không đúng. Mà nhất là, tệ nhất là khi mình ghét ai, khi mình có thành kiến với ai, khi mình không ưa ai thì không ưa dưa có giỏi. Mình bắt đầu mình thêm điều, mình đặt chuyện cho người đó khốn khổ, khốn nạn trong đời sống gia đình, mà nhất là trong đời sống cộng đoàn. Mình mà bị ai mà nó không ưa mình thì khó mà ngóc đầu lên được. Mà nhất là cái người ấy lại người mà có quyền nữa, có chức nữa, hoặc là người ta thân với người có quyền, có chức, người ta báo cáo về mình, người ta có trách nhiệm báo cáo về mình thì mình càng chết nữa, đúng không? Cho nên cái người có trách nhiệm, người lãnh đạo, người mà cầm đầu, cái người đó trách nhiệm trước mặt Chúa rất nặng nề. Là mình phải làm sao mình đánh giá anh chị em mình hoàn toàn là vô tư và khách quan, không được để cho yếu tố tình cảm nó chi phối mình, để mình đánh giá hoàn toàn là theo chủ quan của mình, hoàn toàn là theo cái tình cảm của mình. Khi mà tôi thương em thì tôi nói mọi cái tốt về em, đã đúng chưa? Chưa đúng. Con người là mà nào mà cái nào cũng tốt được hết, gọi là nhân vô thập toàn, sao mà bảo cái gì em cũng tốt được? Nhưng mà nếu mà tôi không ưa em thì tôi nói về em toàn cái xấu. Cái này đi báo cáo chị là này đi chầu ngủ suốt rồi. Có phải đi chầu nó ngủ suốt không? Nó có ngủ nhưng mà nó có ngủ suốt không? Không, hai cái khác nhau. Mình chỉ thêm một chữ suốt vô là coi đời nó tàn rồi. Thấy chưa? Anh chị thấy không? Còn gật thì ai chẳng gật. Vì tôi dám cái với chị một tiếng đồng hồ, chị ngủ chầu, chị chầu không, chị không gật không? Vậy bà dám báo cáo là có người báo cáo với chị bên trên là em này nó đi chầu nó ngủ suốt, thêm một cái chữ suốt vô là cái đời nó là đi tàu bay suốt luôn này. Đi tàu suốt luôn này, khó mà ngóc đầu lên được lắm. Anh chị em thấy không? Chỉ cần thêm một chữ thôi là nguy hiểm vô cùng. Vậy thì cái thêm điều đặt chuyện ấy Chúa nói rất mạnh là bởi ma quỷ mà ra. Ma quỷ nó xúi dục ta, nó xen vào trong đầu óc của ta, nó làm cho cái lý trí của ta không còn sáng suốt nữa. Con người ta sống từng mức độ đầu tiên là mức độ những cái cảm xúc, những cái xúc cảm, ha? Những cái xúc cảm đó nó đưa đến những cái tình cảm của mình, vui, thương, buồn, giận, ghét. Những cái xúc cảm nó đưa mình đến cái tình cảm đó. Và cái mức độ tình cảm đó nếu mình chỉ dừng lại ở đó, nguy hiểm vô cùng. Dừng lại mức độ tình cảm tức là yêu thì nên tốt mà ghét thì nên xấu. Cái tình cảm đó nó phải được soi sáng mức độ cao hơn, đó là lý trí. Lý trí để phân định rằng em à, chị rất là thương em, chị rất là quý mến em, nhưng mà có điều này chị phải nói thật với em, đó là tính tình của em thế này thế nọ thế nọ thế kia. Đấy, mình dám nói cái sự thật về nó, mặc dù mình thương nó. Chứ không phải là mình thương nó rồi thì mình bị hỏa mù hết, cái gì nó cũng là tốt hết. Mà cái người lãnh đạo, cái người trưởng cộng đoàn, cái người mà trưởng nhóm, hay là người mà lãnh đạo một cái tập thể, hay là người trưởng gia đình cũng vậy, người làm cha làm mẹ cũng thế. mình đối xử với con cái của mình cũng dễ bị cái tình cảm đó chi phối, phải không? Chị đẻ ra mấy đứa con? 4 đứa. Chị có thương 4 đứa đều nhau không? Thấy chưa? Có khi thì mình thương con út nhiều, gọi là giàu con út, khó con út. Và có khi là mình lại hay hành hạ cái đứa đầu, là trách nhiệm, tội quy gì đó, vu trưởng gì đó, tội cái gì cũng đứa đầu hết. Hồi đó mẹ tôi cũng sinh được 4 người, mà cứ tụi tôi mà nghịch thì là cứ đưa bà chị đầu và mẹ tôi quất ra. Vì không biết dạy em, mẹ cứ nói là tại vì không biết dạy em của mày cho nên tao phải đánh mày. Cho nên mày chị bà phải, mày đừng có làm vậy, mẹ đánh tao. Nhưng mà đến lúc mà tính sổ, mỗi tháng tính sổ một lần là 4 đứa nằm xếp lớp hết. Mọi người bảo tính sổ từng đứa, này tội này tội này tội này, này tội này tội này tội này, này tội này tội này tội này, rồi bao nhiêu roi, tự mày cho mày bao nhiêu roi, tất cả tội mày ra rồi đó, bây giờ mày tự mày coi bây giờ còn chịu mấy đòi. Khó, chịu nhiều quá thì lỗ, mà chịu ít quá thì bảo đừng ăn gian. Phải tính toán là sao cái tội đó nó vừa với 5 roi, cái tội đó là sao nó vừa với 7 roi. Nhiều quá lỗ, tội đó đáng nhẽ chỉ có 5 roi, mình sợ quá dạ thôi 10 roi. Mà tội đó đáng lẽ là 10 roi, mình bảo 2 roi, bệnh bán tội đó mà 2 roi, quất lên cho 20 roi cũng chết. Thì tôi nói là thưa anh chị em, mình nhất là những người mà càng có trách nhiệm bao nhiêu, đừng có tưởng là mình làm đầu là sướng đâu. Mình muốn phán gì thì phán, muốn quyết định gì thì quyết định, muốn cho ai sống thì sống, muốn cho ai chết thì chết. Đúng, nếu mà ta nghĩ là mình có quyền làm đó, ta làm. Nhưng mà đừng quên rằng mình chịu trách nhiệm trước mặt ai? Trước mặt Chúa. Đừng quên, 4 đứa con của chị, Chúa giao cho chị. Này, con đã dạy dỗ nó như thế nào? Con đã đối xử với 4 đứa nó như thế nào? Chứ đâu phải đùa. Chị chịu trách nhiệm bao nhiêu em? 10 mấy em? 10 em. Chị đối xử với 10 em ra sao? Sợ lắm. Chứ không phải dễ đâu. Mình là một ông cha sợ trong một giáo xứ, oai lắm, cha xứ, đi đâu cũng cha xứ. Nhưng mà coi chừng 7.000 người dân, anh coi 7.000 người dân, anh đối xử với 7.000 người đó như thế nào? Anh chăm sóc cho họ như thế nào? Anh có để cho cái lý trí nó soi sáng hay là anh để cho tình cảm nó chi phối? Là anh chỉ chăm sóc với người giàu, những người mà hay biếu xén, những người ân nhân, những người mà hay cúng nhà thờ, anh, cái gì anh cũng ưu tiên cho họ, mọi cái dễ dãi anh dành cho họ. Còn những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người thất học, thất nghiệp, thất tình, thất bát, thất bại, anh có để ý đến họ hay không? Lấy, mình phải trả lẽ trước mặt Chúa. Có hay không? Có thì nói có, không thì nói không. Và chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Lúc đó mình có thêm điều bịa đặt gì cả, không có biện minh gì cho mình được cả, không biện minh. Cho nên thích làm lớn, giờ còn thích không? Thích làm đầu, giờ còn thích không? Thích làm trưởng, giờ còn thích không? Nên càng trách nhiệm bao nhiêu, càng làm đầu bao nhiêu thì cái trách nhiệm mình càng lớn bấy nhiêu. Và càng phải có sự soi sáng của lý trí, của Thánh Thần soi sáng cho cái lý trí của mình, để biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là có, cái nào là không. Đừng có mập mà mập mờ giữa có với không, giữa trắng với đen. Rồi nhất là lại bị những người dưới báo cáo, rồi mình cứ bị người ta thêm điều đặt chuyện. Chị ơi, em thấy con nhỏ kia, thấy cái chị đó là tập hát nhưng mà không được. Sao vậy? Tôi thấy nó hát được ấy mà. Thì đồng ý là em thấy hát được nhưng mà có vẻ kiêu lắm. Mình tự nhiên nói người ta kiêu, kiêu ở chỗ nào? Chị hiểu không? Ta tự nhiên bảo ta kiêu. Tập hát thì phải đứng ở trên đánh đàn, thì đứng trên đánh nhịp chứ, nghĩa là đánh nhịp phải xuống dưới, thôi khiêm tốn, đánh nhịp phải xuống dưới, phải khiêm tốn chứ, đánh nhịp phải leo lên bục và đứng thì không có khiêm tốn tí nào, rồi xuống dưới có được không? Được không? Không. Đánh nhịp mà đứng dưới thì đánh nhịp cái gì? Mà đứng đánh nhịp chỉ kêu quá không được. Thôi bây giờ tôi nói em xuống dưới, ngồi dưới đánh nhịp, ngồi dưới có được không? Được không?
Không.
Không. Cho nên là mình thấy rằng điều mà Chúa mời gọi chúng ta là mình sống thật với con người của mình. Khả năng Chúa ban cho mình như thế nào thì mình phục vụ như thế đó. khả năng Chúa ban cho tôi là tập hát và đánh nhịp thì tôi phải đứng ở trên. Nhưng mà khi tôi đứng ở trên tôi đánh nhịp như vậy thì tôi biết rằng là tôi chỉ là người phục vụ mà thôi, chứ mà tôi là người có quyền điều khiển. Mặc dù thực sự tôi là người điều khiển thật, từ đánh nhịp tôi là điều khiển chứ còn gì nữa, phải không? Đúng không ạ? Thì tôi cứ nhìn nhận thật những cái gì Chúa ban cho tôi, và người khác cũng phải chân nhận cái khả năng của họ. Có thì phải nói rằng họ có, thấy không? Cái khó cho chúng ta ngày hôm nay là ít khi mình chấp nhận cái có nơi những người khác, chấp nhận khả năng của những người khác, chấp nhận những cái đặc sủng của người khác, chấp nhận những cái đặc ân mà Chúa ban cho họ. Ta chỉ thích nói có về phía mình. Tôi có đó nha, tôi có ơn đó đó nha, tôi có ơn đánh nhịp. Ví dụ mình cứ cho mình có thì tốt thôi. Nếu mà thực sự mình có thì cũng tạ ơn Chúa. Nhưng mà khi mình nhận mình có thì mình cũng đừng quên rằng người khác cũng có thể là có, và khó hơn nữa là họ có hơn mình. Thì đó là cái ta khó nhận. Khó nhận cái có người khác hơn mình. Ừ thì nó cũng có đấy, nhưng mà thấp hơn tôi thôi nhé. Hơn tôi là không được cả nhé. Lòng mía mình như vậy. Và khi lòng mình nghĩ như vậy thì rõ ràng có còn là trung thực có, là nói có không, nói không không. Không, mình đã bắt đầu thêm điều đặt chuyện rồi. Thêm điều đặt chuyện từ trong cái suy nghĩ của mình, từ trong cái ánh mắt của mình, từ trong cách đối xử của mình đã bắt đầu thêm điều đặt chuyện rồi. Thế vì nếu mà tôi để cho cái trái tim của tôi hoàn toàn để Chúa chiếm hữu thì tôi yêu người khác bằng tình yêu mà Chúa yêu tôi. Tôi nhìn người khác bằng ánh mắt mà Chúa nhìn tôi thế nào thì tôi nhìn em như thế đó. Nó mới gọi là có, không là không. Thì vì nó hoàn toàn là trong suốt, hoàn toàn là trong sáng, không một cái gì mờ đục ở trong đó, không có gì lợn cợn ở trong đó. Tôi nhìn em không cần biết em là ai, hay bài hát gì đó, không cần biết em từ đâu, không cần biết em về đâu, ta yêu em như thương đền, ta chỉ biết đó là em. Chỉ biết Chúa nhìn tôi, chỉ biết đó là Trần Đình Long thôi, chứ không có để cho cái gì nó bao bọc lấy Trần Đình Long, nó làm cho mờ cái con người của Trần Đình Long đi. Ví dụ bây giờ chị tên gì? Xuân chẳng hạn. Thì tôi đến với chị Xuân là đến với cái một người tên là Xuân, chứ tôi không đến với một người làm thí dụ chị ấy làm giám đốc nha. Tôi đến với bà giám đốc Xuân khác với tôi đến với cô Xuân, đúng không? Tại vì khi mà tôi đến với bà giám đốc Xuân thì tôi đã bị cái gì nó làm cho mất một phần sự thật rồi. Cái gì? Cái gì? Cái danh xưng của bà ấy, cái chức vụ của bà ấy, làm tôi đến với bà là bắt đầu có một phần sự thật đã bị che khuất rồi. Vậy thì giữa cô Xuân và bà giám đốc Xuân có gì khác nhau không? Có gì khác nhau? Nghe rõ, nghe rõ. Trước mặt Chúa, cô Xuân và bà giám đốc Xuân có gì khác nhau không? Có cái gì khác nhau không? Vậy thì trước mặt chúng ta, cô Xuân và bà giám đốc Xuân có gì khác nhau không? Đó, chính vì cái có đó mà làm cho có không còn là có, mà không không còn là không nữa. Thấy chưa? Cái không đã thành có đã thành không rồi. Vì cái cô Xuân vẫn phải là cô Xuân, dù là có khoác thêm cái áo bà giám đốc, có khoác thêm cái áo bà bề trên đi nữa, có khoác thêm cái áo bà giáo tập đi nữa, thì cái con người Xuân ấy, cái cô Xuân ấy từ nguyên thủy mà Chúa dựng lên nó thì nó vẫn là Xuân, chứ không là Xuân. Muốn khoác cái áo gì thì khoác, nhưng mà cái con người đó vẫn là cái con người đó, thật là con người của chị Xuân. Trời ơi, sao hồi xưa mà cách đây 10 năm tôi gặp em thấy em dễ thương như thế, đơn sơ hồn nhiên như vậy, sao vì em có vẻ mặt đạo mạo, mặt hình sự vậy. Trời ơi, cha nói gì kỳ, kia là giám đốc giáo tập, không giáo tập giáo sư mà không nghiêm, mà nó coi bình thường, phải nghiêm trang chứ, có đúng không? Có đúng phải như vậy không? Không. Mình có sao thì nó vẫn là có như vậy. Có phải là vì cái áo mình khoác lên rồi người ta trọng vọng mình hơn không? Tôi gọi là cái áo không làm nên thầy tu. Nếu mà
chị là một người tu chân chính, thì qua cái cách ăn nết ở, qua cái phong thái, qua cách xử sự, qua lời ăn tiếng nói của chị, nó toát lên cái chất tu của người chị. Còn nếu mà chị chỉ dựa vào cái áo nhà tu, ôi trời ơi, mình khoác cái áo vào đi, đã đến rồi người ta không biết mình là ma sơ, được phải khoác cái áo vào. Nhưng mà sơ mấy người dân nó ngồi sơ đấy à, ừ sơ đấy, trời ơi sơ mà sao mà anh nói gì kỳ vậy, sơ mà sao mà nhảy tưng vậy, sơ mà sao mà đối xử kỳ vậy, có phải chết không. Lúc đó thà không mặc áo và sơ còn đỡ, phải không? Ồ, người ta bảo ồ thôi à, cái cậu nhỏ đó nó người thường rồi, nó cũng nó vậy thôi. Ông cha đó, ông cha đó, trời ơi, ông cha đó sao mà quậy quá vậy, ông cha đó sao mà ăn nói tầm bậy tầm bạ quá vậy, ông cha đó sao mà nhậu dữ vậy, sao đó mà ăn chơi dữ vậy, ông cha đó sao mà uống dữ vậy, có phải chết không? Thế anh chưa thì em, cái áo nó không làm nên thầy tu. Mình chất tu của mình là tu thì chẳng cần cái áo nào cả, nó vẫn là thầy tu. Mà nếu mình có khoác lên cái áo thì mình càng phải sống làm sao cho nó xứng đáng với cái áo mình khoác, chứ không phải mình hãnh diện với cái áo mình khoác. Tu rồi đó, từ nay được gọi là ma sơ rồi đó nha, vớ vẩn được. Gọi sơ đi, gọi chào, chào sơ. Thì ta thấy rõ ràng là đâu phải là vì cái áo mà người ta nể trọng mình. Mà nếu mà người ta có nể trọng mình vì cái áo thì mình càng phải sống xứng đáng với cái áo mình khoác, sống xứng đáng với cái sự nể trọng của họ bằng cái cách sống của mình. Đừng có để cho người ta thấy là mình có cái áo đó mà mình không sống cái áo đó, mà chả thằng mình không có cái áo đó mà mình sống như thử là mình đang mặc cái áo đó, nó còn hay hơn nhiều, phải không? Cho nên không có thêm, không có bớt, không thêm điều đặt chuyện, nói như thế nào là như thế đó, con người tôi như thế nào thì nó là như vậy. Không cần phải che giấu, không cần phải màu mè, không cần phải đậy điệm, không cần phải xin lỗi anh chị em, có phải cần phải cái mặt tôi nó như vậy thì nó như vậy, cần thì phải xoa son chắc phấn và làm cái gì. Nếu mà tôi xoa son, tôi chắc phấn mà nó làm cho con người tôi được thay đổi tốt hơn thì cứ hãy lên làm. Tức là cái bên ngoài nó thay đổi nhưng mà đồng thời với cái bên trong nó cũng dễ thương hơn thì được. Cứ xoa, cứ bao nhiêu phấn cứ bôi vào, thấy không? Càng bôi vào nó càng sống tốt thì cứ bôi. Mà nếu mà càng bôi vào bao nhiêu thì mình lại càng sống bệnh bao nhiêu thì càng không nên bôi, phải không? Đó là gì? Đó là cái mặt nạ, đó là cái giả tạo, cái giả hình. Mà Chúa là người, mình thấy bao nhiêu cái gì Chúa cũng nói đi tìm và cứu chữa gì đã hư mất. Nhưng mà những người Pha-ri-siêu mình thấy không? Chúa nói khốn cho các ngươi đồ giả hình, ta thấy không? Chúa nói rất nặng, rất nặng với con người như vậy. Trong khi đó, cái người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, tội đó nặng không? Nặng không? Nặng chứ. Mà đối người Do Thái là phải làm gì? Ném đá chứ. Tức là tội chết mà lại bắt quả tang, nghĩa là còn chối cãi gì nữa không? Không. Ấy vậy mà những người kia đâu hết rồi, họ bỏ đi hết rồi. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Chứ đâu có nói là đồ ngoại tình, đồ tội lỗi, đồ đĩ điếm. Không, mà thậm chí còn nói rằng quân trộm cắp và đĩ điếm vào nước trời trước các ông, hỡi những loài giả hình. Chúa còn nói như là khốn cho các ngươi giả hình, như là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì lộng lẫy nhưng mà bên trong thì thối hoắc, nhớ không? Đó, cho nên Chúa Giêsu là đấng mà đến nói rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên khi mình ở trong lòng thương xót của Chúa thì mình phải thấm cái chất Giêsu vào trong mình, đó là Đức Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống. Vậy thì mình con cái của lòng thương xót Chúa cũng hãy sống thật lòng với nhau, sống thật tình với nhau, thật lòng, thật tình. Bây giờ dường như thật lòng với thật tình nó dễ trở thành đồ xa xỉ, hiếm lắm. Tại vì bây giờ cái gì nó cũng giả hết, gạo nó còn làm giả được mà, đúng không? Gạo Trung Quốc gạo giả, hột mì lộn cũng, trứng gà cũng giả, cái gì nó cũng giả được hết. Kinh khủng sợ hãi như vậy. Cho nên riết rồi việc của người ta sống trong một thế giới mà mọi cái đều là giả, mọi cái đều là ảo. Nhất là bây giờ sống trong thời buổi mà vi tính hiện đại hóa gì đó, cái gì cũng là trên ảo hết, không có thật. Cho nên không mà biết đâu là thật, đâu là giả. Vì mà Chúa muốn đến nhấn mạnh cho con người ta về cái sự sống thật, sống trung thực. Và Đức Giáo Hoàng Francisco khi mà Ngài gặp các tu sĩ, các chủng sinh, các tập sinh cũng vậy, Ngài nhấn mạnh về cái đó là các con phải sống trung thực, sống thật với con người của mình. Sống thật với con người của mình có nghĩa là mình có sao thì mình sống như vậy. Mà con người thật của mình thì có tốt và có xấu, có ưu điểm và có khuyết điểm. Đừng có lúc nào mình cũng che giấu cái khuyết điểm của mình, rồi mình riêng những cái ưu điểm ra mà mình che giấu khuyết điểm đi để không cho ai thấy. Như vậy có thật không? Không. Phải nhìn nhận rằng tôi có khuyết điểm đó, xin giúp cho tôi sửa cái đó, vì con người tôi không hoàn toàn. Giống như anh chị em mà đến với tôi cũng vậy, thế cha con góp ý cha cái này, góp ý cái kia, tốt lắm, tôi cảm ơn rất nhiều. Thứ cha người ta nói cha thế này, người ta nói cha thế kia, nói sao nói xấu dữ lắm, nói tạ ơn Chúa họ mới biết có một phần sự thật của tôi thôi. Họ nói xấu vậy là mới có biết có một phần sự thật thôi, còn Chúa còn giấu đi biết bao nhiêu sự thật khác ghê gớm hơn nhiều. Mà Chúa mà mở cái sự thật đó ra cho mọi người thấy thì chắc là nhìn thấy tôi là họ chạy từ xa rồi, chứ không phải mà đến để mà nghe lời Chúa đâu. Cho nên tạ ơn Chúa, chỗ cái thật của tôi nó là như thế, tôi chẳng giấu giếm đậy điệm gì cả. Là một con người vô cùng tội lỗi, là một con người vô cùng xấu xa, là một con người mà Thánh Faustina nói rằng một cái vực sâu thăm thẳm, một cái đen đúa, một cái sâu thẳm của tội lỗi. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thì lớn lao hơn nhiều, bao trùm. Và tôi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa lấy máu và nước của Chúa rửa sạch cái con người tội lỗi, con người đớn hèn, nó con người đầy những khuyết điểm đó. Đó là một cái sự thật, đó là sự thật. Mà sự thật ấy mình càng thấy rõ bao nhiêu thì mình càng hallelujah, tạ ơn Chúa bấy nhiêu. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Mà mình không dám nói thì còn cái gì đó. Hallelujah,
tạ ơn Chúa.
Mạnh lên, hallelujah,
tạ ơn Chúa.
Phải tập tạ ơn Chúa to lên, tập hallelujah, chúc tụng Chúa to lên. Vì đấy, Chúa thấy rõ con người của tôi như vậy mà Chúa vẫn còn yêu thương tôi như vậy đấy. Mới thấy được cái quyền năng của Chúa. Mặc dù Chúa rất ghét sự gian dối, rất ghét sự gian tà, có thì nó có, không thì nó không, thêm điều đặc chuyện là do ma quỷ. Nhưng mà thực ra, thực chất cái con người của tôi nó có được như vậy không? Không. Có lúc mình bị ma quỷ nó xúi dục, cũng xiên xỏ, phải không? Cũng xiên xỏ, cũng luồn lách, cũng lươn lẹo, cũng bị ảnh hưởng của bên ngoài, là thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Khi trong đời sống cộng đoàn những đứa mà thật thà quá dễ bị chết, tại nói thật quá, sự thật thì mất lòng, nhất là sự thật mà lại đụng đến những người có quyền nữa thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà khổ, Chúa bảo có thì phải nói rằng có, không thì bảo rằng không, chứ không thể thêm điều đặc chuyện được. Nhưng mà trước những người có quyền, có chức, nếu mình không nói thì mình im đi, còn hơn là không nói đúng sự thật. Nhất là tệ hơn nữa là lại nói không đúng sự thật để mà lấy lòng, để mà mua chuộc, để mà lên lương, để mà hại người khác, đạp lên người khác để mà mình lên lon, lên lương. Khi mình nói thêm điều đặc chuyện về những người khác để mình lấy lòng sếp, sếp đó, lấy lòng sếp, thấy sếp ghét ai là mình nói xấu người đó, thấy sếp thương ai là mình nói tốt về người đó. Mình thấy không? Con người ta nó kinh không? Vậy là tự nhiên là mình được lên, được sếp tin, thấy không? Vì mình biết được cái tẩy của người sếp mà, biết được sếp thương ai là mình bo cho người đó là ăn tiền, biết được sếp ghét ai thì mình đừng có chơi với nó, sếp ghét lắm đừng có giúp nó, chị không ưa đâu đừng có giúp. Đó phải đó, chị thích lắm á, giúp đi. Thấy không? Đó, trong cuộc sống tập thể là như vậy, cuộc sống gia đình cũng vậy thôi. Muốn lấy lòng bố lòng mẹ, đứa nó cứ thấy bố mẹ mà thương đứa em út là nó chiều em út, thấy không? Là bố mẹ thấy à này được á. Còn mà anh cả là bố mẹ không ưa, mà mình lại gần gần bố mẹ cũng không thích mình, cho nên mọi người cũng tự nhiên là loại trừ cái đứa đó. Trong đời sống tập thể cũng vậy, có những anh em hoặc nữ tu hoặc cả nam tu mà sống trong tập thể bị cô lập, bị người ta loại trừ một cách vô hình, vì người đó không được lòng bề trên, là những anh em khác, chị em khác không dám lại gần, đúng không? Không dám lại gần, sợ. Mà sự thật về người đó như thế nào thì ta lại để cho cái quyền lực nó làm bóp méo về cái sự thật. Ta bị cái quyền lực, và ta nói rằng sự thật nằm trên đầu súng. Có nghĩa là người nào có quyền, quyền lực ở trong tay thì người đó nắm chân lý, nắm sự thật, đúng không? Đúng không? Không, đôi khi là một sự bất công. Còn những người thấp cổ bé miệng là con mày có kiện thì chỉ kiện củ khoai thôi, đi kiện là kiện củ khoai thôi, con thua gì hết, tại vì thấp cổ bé miệng nói ai nghe. Còn người có quyền, người có tiền, người có chức nói cho người ta tin, phải không? Còn cỡ mình thấp cổ bé miệng á, nói người ta bảo nó tầm bậy, nó hỗn, mày thêm thắt, mày làm mất danh giá của người trên. Mà sự thật đó là như vậy, nhưng mình nói người ta không có tin. Cho nên vì vậy mà chú mới nói rằng là có thì nói rằng có, không thì nói rằng không, thêm điều đặt chuyện thì bởi ma quỷ mà ra. Tôi đọc được một cái bài thơ, đọc anh chị em nghe, thơ như của Phùng Quán phải. Bài thơ của Phùng Quân, Phùng Quân hay Phùng Quán gì đó. Bài thơ có mang tên là Lời Mẹ Dặn. Chị em nghe chưa? Phải Phùng Quán hay Phùng Quân? Con ơi, trước khi nhắm mắt, cha con dặn con suốt đời phải làm người chân thật. Mẹ ơi, chân thật là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt. Con ơi, một người chân thật, thấy vui muốn cười cứ cười, thấy buồn muốn khóc cứ khóc. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Năm nay tôi 25 tuổi, đứa bé mồ côi thành nhà văn. Những lời mẹ dặn thủa lên năm vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ. Người làm siết đi dây rất khó, nhưng chưa khổ bằng nhà văn, đi trọn đời trên con đường chân thật. Ta nói là nhà báo nói láo ăn tiền, ta vẫn nói như vậy. Nhà văn cũng vậy thôi, khi mình viết lên sự thật, mình nói lên cái sự thật thì mình sẽ bị thua thiệt nhiều. Vậy mà mẹ dặn là dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Ở đây Faustina cũng được Chúa cho thấy cái chuyện đấy, cho thấy là Chúa rất cần những con người chân thật, những cần những đứa con thảo đến với Chúa với tâm lòng thành. Chị Faustina viết ở trong tiểu sử nói, chị Faustina cảm thấy hơi lo lắng vì phải sống xa cách cộng đoàn, và Chúa Giêsu đã trấn an chị Thánh rằng con sẽ không lẻ loi, bởi vì cha ở bên con mọi nơi mọi lúc, gần bên trái tim cha, con đừng sợ hãi gì. Chính cha là nguyên nhân chuyến đi của con. Con hãy biết rằng ánh mắt cha vẫn hằng lưu tâm đến từng cái động của trái tim con. Nếu ta biết như vậy, ta có còn lo sợ gì không? Ta có còn phải nói dối, nói gian, nói xin, nói sọ gì không? Không, Chúa biết hết từng nhịp đập của trái tim ta, Chúa còn biết mà. Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính cha có thể biến đổi trái tim con theo những chương trình tương lai của cha. Con sợ hãi gì nào? Nếu con ở với cha, ai dám động đến con? Nếu con ở với cha, ai dám động đến con? Tuy nhiên, hỡi ai nữ của cha, cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Con hãy kể tất cả cho cha thật đơn sơ theo cách của loài người. Như vậy con sẽ đem lại cho cha niềm vui lớn lao. Thế Chúa dễ thương không? Cứ nói với Chúa theo cách của loài người. Chúa ơi, mệt quá. Chúa ơi, nó thật thiệt quá. Chúa ơi, thằng lươn lẹo nó lên lương quá. Chúa ơi, con bị thua thiệt quá. Em cứ nói với Chúa như vậy, Chúa vui lòng. Cha thông cảm với con vì cha là đấng nhân thần, tức là vừa Thiên Chúa vừa là con người. Ngôn ngữ đơn giản của trái tim con làm cha vui thỏa hơn những bản thánh ca được viết ra để tôn vinh cha. Hỡi ai nữ cha ơi, con hãy biết rằng lời con càng đơn sơ, con càng thu hút cha hơn. Và giờ đây con hãy an tâm cạnh bên trái tim cha. Con hãy đặt bút xuống và chuẩn bị lên đường. Và cuốn nhật ký lòng nhân hậu của cha được thánh nữ Faustina vâng lệnh cha giải tội Sopoko viết lại. Thì Chúa nói với Faustina rằng con hãy viết lại chính xác từng lời, từng câu, từng chữ của cha, không thêm một dấu phẩy, không bớt đi một dấu chấm. Nguyên một cái cuốn nhật ký lòng nhân hậu của cha. Cuốn nhật ký ấy được giáo hội điều tra rất là cẩn thận. Đã có một thời vì sai lạc trong cái bản nguyên văn của nó, cho nên đã bị hiểu lầm và đã bị cấm, thuộc loại sách cấm trong một thời gian cả bao nhiêu năm. Sau này khi Đức Gioan Phaolô thứ hai điều tra cẩn thận lại thì đã phục hồi lại thì cho thánh nữ Faustina, phong thánh cho Faustina, và đã nhìn nhận cái cuốn nhật ký lòng nhân hậu này là một tác phẩm tuyệt vời, không phải là do con người viết được. Vì Faustina chỉ là một nữ tu hèn mọn, học đến lớp mấy? Lớp 3. Học đến lớp 3 thôi, viết chữ chưa rành mà sao viết được như thế này. Và trình độ chỉ là một cô nhà quê, là một nữ tu, gọi là nữ tu bậc 2, tức là giống như là tu huynh, những người làm việc chân tay chứ không được làm việc đầu óc trí thức gì cả. Vậy mà viết lại được cuốn này là bà ấy trung thực viết lại từng câu từng chữ đúng như là những gì Đức Giêsu đọc, soi sáng hướng dẫn cho chị ấy viết. Có thì nói là có, không thì bảo rằng không, không có thêm điều đặc truyện, không có thêm bớt một câu một chữ gì từ trong cái cuốn này. Anh chị em có dịp đọc ở trong cuốn nhật ký lòng nhân hậu của cha của thánh nữ Faustina viết lại, và tôi cũng đã đọc lại nguyên văn cái cuốn đó, thâu lại trong một cái CD nhật ký Faustina. Và nhiều người bây giờ thì họ nghe hàng ngày, mỗi ngày nghe khúc, ngày nghe khúc nhật ký đó, và tôi cũng thường mở nghe lại, và mình thấy được rằng là không thể nào một người thường có thể, một nữ tu bình thường có thể viết được những cái lời, những cái ý sâu sắc như vậy. Chỉ có Chúa Thánh Thần soi sáng, và chính Đức Giêsu là người thầy, là tôn sư của Faustina, là thầy dạy trực tiếp Faustina. Faustina được ghi chép lại cho đến cuối cuộc đời của mình, 33 tuổi, lìa đời vì bệnh lao phổi. Thì anh chị em đọc lại trong nhật ký thánh nữ Faustina sẽ thấy được từng lời, từng câu, từng chữ như vậy. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng hãy để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, từng ý nghĩ, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, để cho Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn mình. Đừng để cho ma quỷ, đừng để cho sự dữ, đừng để cho sự gian dối. Satan là cha của sự gian dối. Thiên Chúa là đấng duy nhất, đấng chân thật, Thánh Thần soi sáng hướng dẫn của mình, hướng dẫn cuộc đời của mình, để chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa. Trong ánh sáng của Chúa, chúng con được thấy, nhìn thấy ánh sáng. Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn cuộc đời của con. Và như vậy thì mình mới có thể trung thành được với những lời mình cam kết, mình hứa với Chúa, như là bài hát chúng ta cùng nhau hát để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Và cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì họ dám sống thật, vì họ dám nói thật. Cầu nguyện cho những người có chức có quyền trong đạo, trong đời, biết tôn trọng sự thật. Đừng lấy cái quyền lực của mình mà bóp méo sự thật. Đừng lấy quyền của mình mà bóp chẹt những người dám sống thật, nhất là dám nói lên sự thật. Chỉ có sự thật mới giải phóng con người ta mà thôi. có thì nói rằng có, không thì nói rằng không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Lạy Chúa, xin cho những lời chúng con khấn hứa, những lời chúng con khấn nguyện, những lời chúng con cam kết, những lời chúng con nói với nhau là những lời từ miệng Thiên Chúa phát ra, những lời được Chúa soi sáng, được Chúa hướng dẫn, để chúng con nghĩ, nói và hành động chỉ là một mà thôi. Nghĩ sao thì nói vậy, nói sao thì làm như thế. Chúng con trở thành một trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương.